This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bái Bảy từ phòng VM. Anh Huy xin được chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Trời ơi, bữa nay trên này nóng quá. Anh Huy ở dưới như thế nào?
Dạ, cũng rất là ấm cúng đó cô. Nó có đi vòng vòng khoảng 100 hơn đó cô.
Bên trên này cũng vậy.
Dạ, thành ra là cảm thấy cũng trong lòng cũng rất là ấm áp. Nhưng mà hơi lo tí xíu. Dạ, tại vì tháng nào bắt đầu cũng là mấy trăm đô, 400-500 đô tiền điện rồi đó cô.
Ôi trời ơi, thì nó cũng nóng như thời sự bây giờ thôi.
Dạ vâng, đúng như cô nói. Thời sự bây giờ rất là nóng. Thì cái hôm 29 tháng 7 đó, Tổng thống Joe Biden đã công bố một cái loạt đề xướng cải tổ tối cao Pháp viện. Thì những đề xướng này của Tổng thống Joe Biden cho thấy là Pháp viện sẽ trở thành một phần, thậm chí còn lớn hơn trong những căng thẳng chung quanh cuộc bầu cử Tổng thống của năm nay. Thì trong một tuyên bố thì Tòa Bạch Ốc cho biết là các thể chế dân chủ của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin. Và khẳng định là các cải tổ của vị tổng thống này là những nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin và trách nhiệm giải trình. Thì tổng thống Biden đang thúc đẩy các cải tổ để mang tính lịch sử nếu được ban hành. Và gần như là chắc chắn sẽ làm dấy lên các cuộc chiến pháp lý và buộc phải xem xét lại quy định về sự phân chia quyền lực theo hiến pháp. Không biết là cô nhận xét như thế nào về cái nước bài theo tiếng Nam mình kêu là nước bài dớt giác của ông Biden trước khi ông chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 11 năm nay, thưa cô?
Thì theo cái văn bản chính thức trong website của Tòa Bạch Ốc á, thì cô cũng giống như là phải đọc ra hết để cho vị khán giả biết, quý vị khán giả biết là ông Biden đề nghị cải tổ những cái gì. Thì là cái đề nghị cải tổ tối cao Pháp viện được diễn giải như thế này. Ngay từ đầu nhậm chức và mọi ngày kể từ đó, Tổng thống Biden đã hành động để củng cố nền dân chủ Hoa Kỳ và bảo vệ pháp quyền. Trong những năm gần đây, tối cao Pháp viện đã lật ngược các tiền lệ pháp lý lâu đời, bảo vệ các quyền cơ bản. Tòa án này đã xóa bỏ các biện pháp bảo vệ quyền công dân, tước đi quyền lựa chọn của phụ nữ và hiện nay trao cho Tổng thống quyền miễn tố rộng rãi, khỏi bị truy tố đối với các tội phạm mà họ phạm phải khi đang tại chức. Đồng thời các vụ bê bối đạo đức gần đây liên quan đến một số thẩm phán đã khiến công chúng đặt câu hỏi về tính công bằng và độc lập, vốn là điều cần thiết để tòa án thực hiện trung thành sứ mệnh mang lại công lý cho tất cả người Mỹ. Tổng thống Biden tin rằng không ai, ngay cả Tổng thống hay tối cao Pháp viện có thể đứng trên luật pháp. Trước cuộc khủng hoảng niềm tin và các thể chế dân chủ của Hoa Kỳ, Tổng thống Biden đang kêu gọi ba cải cách táo bạo để khôi phục lòng tin và trách nhiệm giải trình. Thứ nhất, không có quyền miễn tố đối với các tội ác mà một cựu tổng thống đã phạm phải khi còn đương nhiệm. Tổng thống Biden chia sẻ niềm tin của những người sáng lập rằng quyền lực của tổng thống bị hạn chế, không phải tuyệt đối và cuối cùng phải thuộc về người dân. Ông đang kêu gọi một tu chính hiến pháp nêu rõ rằng không có tổng thống nào đứng trên luật pháp hoặc miễn trừ khỏi việc truy tố đối với các tội ác đã phạm phải khi còn đương nhiệm. Tu chính không ai đứng trên luật pháp này sẽ nêu rõ rằng hiến pháp không trao bất kỳ quyền miễn trừ nào đối với việc truy tố, xét xử, kết án hoặc tuyên án hình sự liên bang dựa trên việc đã từng giữ chức vụ tổng thống. Thứ hai là giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán tối cao Pháp viện. Quốc hội đã phê duyệt giới hạn nhiệm kỳ cho chức vụ tổng thống cách đây hơn 75 năm và Tổng thống Joe Biden tin rằng họ cũng nên làm như vậy đối với tối cao Pháp viện. Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ, hiến pháp duy nhất trao cho các thẩm phán tối cao pháp viện một nhiệm kỳ trọn đời. Giới hạn nhiệm kỳ sẽ giúp bảo đảm các thành viên của tòa án thay đổi theo một số quy luật, giúp thời gian đề cử thẩm phán trở nên dễ đoán hơn và ít tùy tiện hơn, và giảm cái khả năng của bất kỳ tổng thống nào muốn áp đặt cái ảnh hưởng không đúng mực cho các thế hệ sau. Tổng thống Biden ủng hộ một hệ thống mà trong đó cứ 2 năm, tổng thống sẽ bổ nhiệm một thẩm phán để thay thế một thẩm phán đã đáo hạn nhiệm kỳ 18 năm. Nghĩa là ông đề nghị giới hạn bây giờ, thay vì nhiệm kỳ của thẩm phán tối cao pháp viện là trọn đời cho tới khi chết, thì bây giờ chỉ giới hạn trong 18 năm thôi. Và cứ 2 năm thì sẽ bổ nhiệm một cái thẩm phán mới để thay thế cái người thẩm phán đáo hạn nhiệm kỳ 18 năm. Cái đến cái điều thứ ba là quy tắc đạo đức ràng buộc cho tối cao pháp viện. Tổng thống Biden tin rằng Quốc hội nên thông qua các quy tắc hành xử đạo đức ràng buộc, yêu cầu các thẩm phán phải kê khai các quà tặng, kiềm chế các hoạt động chính trị và tự rút lui khỏi các vụ án mà họ hoặc vợ hoặc chồng của họ có xung đột lợi ích về tài chính hoặc là xung đột lợi ích khác. Các thẩm phán tối cao pháp viện không được miễn trừ khỏi các quy tắc hành xử đã được thực thi cho mọi thẩm phán liên bang khác. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris mong muốn được sự hợp tác với Quốc hội và trao quyền cho người dân Hoa Kỳ để ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực của Tổng thống, khôi phục niềm tin vào tối cao pháp viện và củng cố các hàng rào bảo vệ nền dân chủ. Tổng thống Biden cảm ơn cái quỹ ban nghiên cứu đã phân tích sâu sắc các đề nghị cải cách tối cao pháp viện. Chính quyền sẽ tiếp tục công việc của mình để bảo đảm rằng không ai được đứng trên luật pháp, và ở Hoa Kỳ, luật pháp là do người dân nắm giữ. Thì là kính thưa với quý vị thính giả, đây là một cái hành động vừa ăn cướp vừa la làng của chính quyền Biden và Harris. Thứ nhất, nếu cho rằng luật pháp do người dân nắm giữ, thì việc tối cao pháp viện lật ngược cái án lệ Roe v. Wade, trao quyền quyết định phá thai cho các tiểu bang là hoàn toàn phù hợp với cái tiêu chuẩn này. Điểm thứ hai, nếu cho rằng không ai đứng trên luật pháp, thì ông Tổng thống đương nhiệm Joe Biden phải bị truy tố về cái tội đánh cắp, không cất giữ cẩn thận và sử dụng bất hợp pháp những tài liệu mật mà một thượng nghị sĩ hay một phó tổng thống không có thẩm quyền và không được phép đụng tới. Cái điểm thứ ba, quan trọng nhất là tổng thống được miễn tố tuyệt đối đối với các hành động chính thức trong lúc đương nhiệm. Đây là một cái quyền có ghi trong hiến pháp. Khi tối cao pháp viện phán quyết trao cho tòa án cấp dưới cái quyền quyết định thế nào là hành động chính thức và thế nào là hành động không chính thức của tổng thống, thì đây là cái một cái phán quyết rất là hợp lý. Cái điểm thứ tư, nếu cho rằng có sự khủng hoảng niềm tin vào thể chế dân chủ của Hoa Kỳ, thì cái sự khủng hoảng niềm tin này là do chính cái đảng Dân Chủ và chính quyền Biden tạo ra với các hành động vũ khí hóa hệ thống tư pháp, từ các chánh án ủng hộ đảng Dân Chủ ở các tòa án cho tới cơ quan FBI và ngay cả đến cơ quan CIA để đàn áp và triệt hạ các đối thủ chính trị. Mà cái trường hợp của ông Trump là mình thấy là rất là rõ ràng, điển hình nhất. Và cái điểm thứ năm nữa là đề cập tới cái vấn đề bê bối về đạo đức, là ông Biden muốn nói đến cái thẩm phán, ông thẩm phán là Clarence Thomas, được một tỷ phú đài thọ những cái kỳ nghỉ hè mà đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả mô tả là rất là xa xỉ. Tuy nhiên, cái mối giao tình giữa ông thẩm phán Thomas và nhà tỷ phú này là đã có từ mấy đời trước, trước khi ông Thomas được bổ nhiệm vào tối cao pháp viện. Và về cái câu hỏi của anh Huy hỏi liệu rằng cái những cái đề nghị cải cách này có kết quả hay không, thì cô thấy là cái quyền miễn tố của tổng thống và nhiệm kỳ của các thẩm phán tối cao pháp viện muốn thay đổi thì cần phải được tu chính trong cái bản hiến pháp. Và muốn tu chính hiến pháp thì cần phải có cái số phiếu 2/3 của lưỡng viện quốc hội. Thủ tục tu chính cũng không có thể hoàn tất trong cái thời gian ngắn ngủi còn lại trong cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Thì tóm lại, theo ý kiến của cô, đây chỉ là cái cú gỡ gạc mà cái giới bình dân gọi là thua me, gỡ bài cào, càng làm cho người dân Hoa Kỳ nhìn rõ cái giả tâm và cái đạo đức giả của ông Joe Biden mà thôi.
Vâng, xin cảm ơn cô. Thì chính phủ hiện hành thì họ nói là không có ai được đứng trên pháp luật, nhưng mà hình như họ cũng đang ngồi chồm hổm trên pháp luật đó cô. Thành ra họ nói họ đâu có đứng đâu cô. Bây giờ anh Huy muốn nói một cái chuyện mà nó hơi ngoài lề một tí xíu nha cô. Mình bỏ vài phút ra nói là để mà coi như là họ tranh thủ cái vấn đề mà bầu cử chạy đua vào Nhà Trắng á. Mình thì hồi xưa thì thường gọi là Tòa Bạch Ốc. Sau này thì Việt Nam thì hay kêu là Nhà Trắng. Thì họ cố gắng là để mà làm sao mà để trao đổi con tin, họ lấy lại được một số con tin á, thì cô có biết là người ta nói như thế nào về vấn đề này không cô?
Thì anh Huy cứ nói đi.
Dạ, người ta nói rằng cuối cùng thì ông Biden cũng trao trả được những gián điệp rất là khét tiếng của Nga trước bầu cử 3 tháng.
Yeah.
Để đổi lấy những con tin rất là tầm thường. Đây là một cái giá quá đắt đó cô.
Đúng rồi. Thì ở bên Cộng Hòa cũng nói rằng nếu mà trao đổi như vậy á, thì mai mốt Nga nó bắt thêm con tin nữa.
Đúng rồi cô. Yeah. Mai mốt nó chỉ cần bắt mấy người công dân Hoa Kỳ bình thường thôi.
Bình thường để trao đổi.
Để đổi lấy những cái gọi là những gián điệp ghê gớm của họ. Thì cái chuyện này cô thấy rồi đó. Thôi bây giờ mình trở lại một cái vấn đề kế tiếp đó cô. Là một cái bản cập nhật an ninh hôm 29 tháng 7 từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia gọi tắt là ODNI, thì cảnh báo là các địch thủ ngoại quốc của Hoa Kỳ sẽ chiêu mộ người Mỹ sử dụng các chiến thuật khác để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng 11 nhằm thúc đẩy một cái mối quan tâm lợi ích của họ. Thì cái bản cập nhật của ODNI này cảnh báo rằng là chính quyền Cộng sản Trung Cộng sẽ tìm cách làm mất uy tín các ứng cử viên mà họ có thể xem đó là mối đe dọa đối với các lợi ích cốt lõi của họ. Thì theo bản cập nhật, Bắc Kinh đã sử dụng các chiến thuật này và lại cũng có tin nói rằng là Nga lại cũng có đang âm mưu xâm nhập bầu cử giúp cho ông Trump. Không biết là cô nhận định như thế nào cô?
Thì cái chuyện mà ngoại quốc can thiệp của bầu cử là đây là cái mối lo ngại chung của tất cả những người công dân Hoa Kỳ như chúng ta. Thì trong cái cuộc bầu cử năm 2020 thì mình ôn lại những cái sự kiện thì mình thấy rõ ràng sự can thiệp của ngoại quốc vào cuộc bầu cử năm 2029 là con cúm tàu Vũ Hán mà không có dám gọi tên của nó mà được gọi là COVID-19. Thì do cái đại dịch cúm tàu Vũ Hán, các tiểu bang và các quận hạt do đảng Dân Chủ quản trị đã ban hành những cái sắc lệnh và những cái đạo luật thay đổi cái thể thức bầu cử cho phù hợp với cái tình trạng đại dịch lúc đó. Thì những cái này đã tạo ra những cái lỗ hổng để mà gian lận một cách rất là hợp pháp. Cho nên đây cũng là lý do giải thích tại sao mà các cái vụ kiện của ông Trump về gian lận bầu cử không được các tòa án chấp đơn ngay từ đầu. Trong cái thời gian qua đấy thì giới truyền thông cánh tả cũng là rục rịch báo động rằng là con cúm Vũ Hán đã trở lại rồi. Thì họ nói là họ căn cứ vào những bản tường trình từ các bệnh viện cho biết là số người nhiễm COVID đang gia tăng. Tuy nhiên thì cô thấy cái chiêu này cũng không còn ăn khách lắm. Vì bây giờ thì thuốc chủng ngừa thì đã đầy dãy ra đó rồi. Còn người dân Mỹ thì cũng đã chủng ngừa, có người chủng ngừa lần thứ tư, lần thứ năm. Vậy hiện nay thì cái biến chứng của con cúm Vũ Hán cũng rất nhẹ. Mà bằng chứng là ông Joe Biden sau một tuần lễ nghỉ ngơi ở Delaware thì ông đã trở lại Tòa Bạch Ốc một cách rất là an toàn. Cho nên không có thể dùng cái con cúm Vũ Hán để gian lận hợp pháp được nữa. Nhưng như anh Huy vừa nói là ngoại quốc, nhất là Trung Cộng và Nga, sẽ không từ bỏ những cái hành động gây ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử mà họ biết là nó có liên quan rất nhiều đến cái lợi ích của họ. Thì đối với Trung Cộng, nếu mà khi mà ông Trump đắc cử thì ông Trump sẽ không dung dưỡng cái hành vi ăn cướp trí tuệ và thu dụng các nhân tài của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng sẽ không để cho hàng hóa Trung Cộng tràn ngập vào cái thị trường Hoa Kỳ với cái giá rẻ mạt. Thì nói về cái trí tuệ và nhân tài của Hoa Kỳ thì có thể nói là Hoa Kỳ đang bị xuất huyết nhân tài do cái chính sách kỳ thị nhân tài của chính quyền Biden và Harris, khiến những cái nhân tài này phải tìm cái chỗ khác cho những ai phục vụ cho những người mà trọng đãi họ, như là Trung Cộng nó đưa ra cái kế hoạch là ngàn nhân tài. Nói nôm na là, nó nói trắng ra là nó mua những nhân tài. Mà cái chuyện này là Trung Cộng từ lâu đã quảng cáo một cách rất là công khai. Vậy với cái chủ trương đa dạng, bình đẳng và bao dung của chính quyền Biden, họ đã không sử dụng tối đa nhân tài trong các lĩnh vực chuyên môn, từ các cơ quan chính phủ cho tới các công ty tư nhân. Bây giờ thì cũng theo cái chính sách là đa dạng, bình đẳng và bao dung. Các nơi này đều phụ thuộc vào cái quy định tuyển người phải đúng theo cái tiêu chuẩn, theo một cái tỷ lệ nào đó, mà mình nói nôm na là nói theo kiểu cộng sản là hồng hướng chuyên, nghĩa là cái số nhân viên thu dụng không cần phải có tài, mà họ chỉ đáp ứng được cái tiêu chuẩn là họ phải có cái màu da như thế nào, về giới tính như thế nào, họ có một cái tỷ lệ nhất định. Và như thế thì những cái người nhân tài mà ngoài cái tỷ lệ này thì họ không có đất dụng võ. Thành ra là như cô nói là bắt buộc họ phải đầu quân vào cái đội ngũ ngàn nhân tài của Trung Cộng. Thì Trung Cộng nó hậu đãi với thật là nhiều tiền. Thì bây giờ về cái tin tức mà Nga sẽ giúp ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm nay, thì đây cũng là cái trò tuyên truyền mà cái địch thủ của ông Trump tiếp tục nhồi sọ người dân Hoa Kỳ, nói rằng là ông Trump có dính líu tới Nga, ông Trump là con rối của Nga, như là họ đã tuyên truyền từ năm 2016 cho tới bây giờ. Bất kể cái sự thật là không hề có cái chuyện mà Trump liên lạc với Nga. Qua hai cái cuộc điều tra của hai ông Robert Mueller và cái ông John Durham là đã nói rõ ràng là không hề có cái chuyện đó. Trong khi đó, cái thủ phạm mà dựng đứng cái câu chuyện Trump có liên lạc với Nga là cái chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, cũng như cá nhân bà Clinton đã bỏ tiền ra mướn một cái cựu nhân viên tình báo người Anh tên là Christopher Steve ngụy tạo ra cái hồ sơ gọi là Steve Dossier, mà những cái thủ phạm đó không hề bị truy tố sau khi cái sự thật về cái hồ sơ giả mạo này đã được phơi bày. Ngay cả hai cái tên có liên quan đến hồ sơ giả mạo phạm cái tội nói dối FBI mà bị cái ông John Durham truy tố ra, mà khi ra tòa thì cũng được trắng án, đó là cái luật sư chiến dịch tranh cử của bà Clinton tên là Michael Sussman, và một cái tên nữa là một người được gọi là nhà phân tích gốc Nga đã cung cấp những cái tài liệu giả mạo để tạo ra cái hồ sơ ngụy tạo Steve Dossier. Cái tên này tên là Ignor Danchenko. Thì cái vụ hồ sơ ngụy tạo này và những cái nhân vật liên quan đến cái hồ sơ giả mạo này, từ bà Clinton cho tới cái tên tiểu tốt cung cấp tài liệu giả, đã không bị hề hấn gì sau khi đã vu oan cho ông Trump là có liên lạc với Nga. Thì chính cái vụ này đã góp phần vào cái việc mà làm xói mòn cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ vào cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ hiện nay. Và đây mới chính là cái cuộc khủng hoảng niềm tin vào thể chế dân chủ Hoa Kỳ mà ông Joe Biden đã nói tới.
Vâng, cảm ơn cơ. Chắc chắn đó cũng là những cái chiến thuật để tranh cử của bên đảng Dân Chủ thôi đó cô. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi, nhưng mà anh Huy vẫn muốn cô có một cái ý kiến về cái vấn đề mà phong trào Hồi giáo Hamas cho biết là thủ lĩnh chính trị của nhóm là tên là Ismail Haniyeh là vừa thiệt mạng trong một cái vụ ám sát xảy ra ở thủ đô Tehran của Iran. Thì tuyên bố mới của Hamas đã xác nhận thông tin do truyền thông Iran đăng tải trước đó, và Hamas đã cáo buộc Israel đã đứng sau vụ ám sát ông này. Thì truyền thông Iran dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao là Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo đó, thì Tehran sẽ trả đũa Israel về vụ ám sát này. Và ông Khamenei nhấn mạnh rằng Israel đã tự tạo ra lý do để phải hứng trừng phạt nghiêm khắc. Thì không biết là theo cô, sau việc này, không biết là chiến tranh ở Trung Đông có bùng nổ lên và Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng gì không cô?
Dạ, vào ngày 31 tháng 7 thì thủ lãnh Hamas Hania đã bị thiệt mạng tại thủ đô Iran khi mà có một cái hỏa tiễn rơi ngay vào ngôi nhà ông ta đang trú ngụ tại Tehran. Thì trong khi Do Thái không có thừa nhận vụ này, nhưng mà truyền thông của Iran thì cho rằng phi cơ Do Thái đã bắn cái hỏa tiễn từ ở bên ngoài không phận Iran vào Tehran. Và nhóm Hamas cũng cáo buộc là những người phục quốc Do Thái đã thực hiện vụ ám sát của ông Hania. Thì cùng lúc đó thì Do Thái cũng công bố đã giết chết một cái thủ lãnh khác, là một cái chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm khủng bố Hezbollah. Thì cái nhóm này là nó ở Beirut, nó ở thủ đô Beirut của nước Lebanon trong ngày 31 tháng 7. Thì Do Thái mở cái cuộc không kích này sau khi quân Hezbollah tấn công bằng hỏa tiễn vào một cái sân chơi ở trên cao nguyên Golan vào ngày 27 tháng 7, khiến cho 12 thanh thiếu niên phải thiệt mạng. Và Do Thái cho rằng cái ông Sukkot này á, là cái người chịu trách nhiệm. Và cái cao nguyên Golan này là cái vùng của Do Thái kiểm soát. Và vào ngày 1 tháng 8, quân đội Do Thái cũng cho biết đã giết chết một nhân vật cao cấp khác của Hamas là Mohammed Diif trong cuộc không kích tại Gaza vào ngày 13 tháng 7. Diif là một trong những người đã thảo ra cái kế hoạch tấn công Do Thái trong ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến cho 1.200 người bị chết và 250 người khác bị bắt làm con tin. Thì cái chết của hai thủ lãnh khủng bố Hamas và một thủ lãnh của quân khủng bố Hezbollah khiến cho tình hình tại vùng này càng thêm căng thẳng. Iran cho rằng Do Thái đã giết Hanif trong cái lãnh thổ Iran, cho nên họ sẽ trả đũa Do Thái. Thủ tướng Lebanon lên án Do Thái là đã hung hăng trắng trợn khi tấn công vào Beirut để giết chết cái thủ lãnh của Hezbollah. Riêng cái chết của ông Hanif thì có thể làm đình trị những cái nỗ lực đưa đến việc ngưng bắn ở Gaza, vì cái ông này là nhân vật quan trọng trong cái cuộc đàm phán ngưng bắn do Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar làm trung gian. Thì nhiều nước đã lên án cái vụ giết Do Thái giết chết Hanif. Thì đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ về cái chết của Hanif, trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ không có biết và không liên quan gì đến cái vụ tấn công kể trên. Cái tình hình hiện nay tóm lại là rất là căng thẳng, vì cái sự trả đũa từ các thế lực thù nghịch với Do Thái có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó thì chính phủ Anh và Úc thì khuyến cáo các công dân của họ nên rời khỏi Lebanon, và Hoa Kỳ cũng khuyến cáo người Mỹ không nên đến Lebanon trong lúc này. Và các chuyến bay đến Beirut và Tel Aviv cũng đã bị hủy bỏ. Thì là bây giờ thì mình cũng coi cái tình trạng nó rất là căng thẳng, mà không biết là nó sẽ lan rộng ra bất cứ lúc nào. Cái đó là cái nhận xét của cô.
Vâng, cảm ơn cô. Và tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô một cuối tuần nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn, thưa cô.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và cảm ơn, cũng xin chúc quý thính giả và anh Huy một cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta gặp lại trong thứ Sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.